Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là cách chuyển hóa khó khăn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, không nói chắc chắn ai cũng biết, trong đời sống hiện tại thường thì chúng ta cũng có hạnh phúc, có may mắn, nhưng mà đó chỉ là một cái số nào đó thôi. Phần lớn điều mà chúng ta không mong đợi thì những khó khăn, những cái chướng ngại nó cũng gần như là nó rình rập đến với tất cả mọi người mà cũng không ai tránh khỏi. Nếu là người học đạo, chúng ta biết như thế. Nhưng mà thông thường con người, ít có ai nghĩ như vậy. Nhiều người cứ nghĩ rằng phiền não, khó khăn, cực khổ là do tai họa của gia đình truyền lại, truyền hết từ thế hệ này đến thế hệ khác, hoặc là do người này kẻ khác tạo ra. Nhưng mà thật ra tất cả đều do chính chúng ta gây ra chứ không ai cả. Phải nói rằng chúng ta là nguyên nhân của sự thất bại, nguyên nhân của sự gian khổ hay là bất hạnh, chứ không có một đấng thần linh hay một cái bàn tay bí mật, cũng như cũng không phải là ai mà có ác ý gây ra cho chúng ta cả. Thay vì thấy chính mình là người chịu trách nhiệm, nhưng mà điều đó trong thâm tâm con người không ai có can đảm nhận lỗi lầm của mình. Bởi vì bản chất con người ai cũng thích tham sống sợ chết, ai cũng thích may mắn hơn là rủi ro, ai cũng thích giàu sang mà không bao giờ thích mình đói nghèo, ai cũng thích đổ lỗi cho người khác hơn là chính mình, và không bao giờ chịu trách nhiệm về những cái nguyên nhân đó. Thông thường tâm lý con người là như vậy. Quả thật, khi một người bị bắt buộc nhìn ra những cái nhược điểm của mình, người đó tránh né thay vì thấy nhược điểm của mình bằng cách là nhượng bộ, bằng cách là lừa dối chính mình, bằng cách là trút trách nhiệm đó lên mình, lên đầu, lên cổ người khác, bằng cách là tự tìm những cái lời bào chữa, ngay cả đến khi mà chúng ta đối lý nhất cũng cố gắng bào chữa để biện minh hành động của mình. Hành động này đôi khi cũng phải nói rằng là có thành công. Thành công trong việc lừa dối người khác và kể cả việc lừa dối cho chính mình. Nhưng mà có một điều không tránh khỏi, đó là không thể nào lừa dối cái định luật nhân quả. Định luật nhân quả thì nó là vô hình, nó không có đặt để trên vai bất cứ một ai cả. Nhưng mà nếu một ai đó đã vi phạm cái luật này thì không ai có thể tránh khỏi. Có thể là chúng ta lừa dối tất cả mọi người, kể cả thánh thần, kể cả như mình nghĩ rằng mình hối lộ một cái gì đó để cho những đấng gọi là có quyền năng bảo vệ cho mình, cũng không tránh khỏi cái định luật nhân quả. Bởi vì thánh thần cũng phải bị định luật nhân quả thì làm sao có thể tha thứ cho mình được. Nói như vậy có thể nói một người có thể lừa dối một số người nào đó vào thời điểm nào đó, nhưng mà không thể lúc nào cũng lừa gạt được tất cả mọi người. Cho nên nếu mà có lỗi lầm, chúng ta nhận mình có lỗi. Chúng ta cần phải có can đảm chấp nhận, cho dù sự khó chịu đến mức nào đi nữa cũng phải nên chấp nhận. Bởi vì Đức Phật đã từng dạy chúng ta, thật là dễ dàng khi mà nhìn thấy lỗi của người khác, nhưng mà quả thật khó khăn khi mà nhìn thấy lỗi lầm của mình. Điều đó nó cũng quá rõ ràng, là bởi vì mình cứ dòm, mình soi mói cái hành động của người khác, mình nhìn mặt người khác, mình thấy lọ trên mặt người khác, nhưng mà có bao giờ mình chịu đứng trước gương để mà mình nhìn lại cái khuôn mặt của mình đâu? Nếu có thì để mình trang điểm thôi, chứ không phải mình đứng lại đó để mà mình nhìn cái khuôn mặt của mình nó dơ, nó xấu, nó tệ. Thành ra vì vậy bao nhiêu việc nếu mà có xảy ra, mình sẵn sàng trút lên nếu người nào mình thấy thuận tiện, nếu người nào gần mình nhất, và nếu người nào có vẻ như không đồng ý với mình trong cái vấn đề gì đó. Chúng ta không thể lảng tránh được trách nhiệm về những hành động của chính mình bằng cách là đổ tội cho người nào đó hay là đổ tội cho hoàn cảnh. Trong thời điểm khó khăn và đầy thử thách, điều mà được chư tôn đức thường nhắc nhở và khuyến khích, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, không nên đổ lỗi cho bất cứ một ai cả, mà chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận. Thay vì với cái bộ mặt cáu kỉnh, khó chịu, với bộ mặt sẵn sàng đánh đấm với người khác, thay vì mình đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác, chúng ta hãy can đảm thay đổi bản thân của mình nếu sự thay đổi đó cần thiết, và đồng thời cũng hãy trầm tĩnh chấp nhận những điều mà chúng ta không thể thay đổi được. Bởi vì nhiều người cũng đã từng nói như thế này: tánh tôi là nó như vậy đó, từ khi mà cha sanh mẹ để tôi ra là nó đã như vậy rồi. Thực ra nói như vậy á, nhiều người tưởng đâu là cha sanh mẹ để tôi ra như vậy là ngon lành, tôi không đổi được. Không có gì ngon lành đâu. Bởi vì những cái xấu có gì là ngon lành? Nếu mà có ngon lành thì mình nói là cha sanh mẹ để tôi ra thì tánh tôi xấu thiệt đó, nhưng mà bây giờ tôi về chùa Dược Sư tôi tu cho nên tôi đổi, thì cái đó mới là được ca ngợi chứ. Còn mà mình khoe là cha sanh mẹ đẻ của tôi nó như vậy rồi, bây giờ tôi vẫn cứ như vậy, thì có gì là hay đâu. Nghĩa là chúng ta không có trút trách nhiệm của mình lên vai bất cứ một người nào khác. Đồng thời cũng hãy trầm tĩnh, phải khôn ngoan để mà biết những sự kiện nó xảy ra. Cũng đừng nghĩ rằng chúng ta là cái người không may mắn hay là một người nạn nhân không may cho số phận. Trong vấn đề này chúng ta phải hiểu rằng tâm chính mình tạo ra cảnh khổ sở và khó khăn, thì cũng do tâm của chính mình thay đổi. Những cái gì mà chúng ta đang chịu đựng trong ngày hôm nay, phải biết rằng điều đó không có cái gì là vĩnh viễn cả. Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình bằng cái tâm lý thay đổi của mình. Kính thưa đại chúng, chỉ khi nào chúng ta thực sự chấp nhận và nhận định được sự việc đó và không gục ngã trước cái sự tự dối mình, thì chúng ta mới có thể tạo được hoàn cảnh cần thiết cho hạnh phúc. Còn nếu nói tôi đi tìm hạnh phúc, tôi cúng nhiều, tôi cầu nguyện nhiều, mà tại sao tôi cũng không thấy hạnh phúc gì cả? Thực ra cúng nhiều, cầu nguyện nhiều, đó là một việc, nhưng mà chính mình phải thay đổi cái bản thân của mình, chính mình phải thay đổi cái tư duy của mình mới hạnh phúc. Chúng ta nghĩ gì khi mà đứng trước bàn Phật mình cầu nguyện cho chí thành, nhưng mà khi ra khỏi bàn Phật rồi đó, ai mà đụng tới mình đó, là mình sẵn sàng mình rứa ngang cổ mình cãi. Ai mà dòm tới mặt mình đó, mình sẵn sàng mình cho họ là cái người khinh bỉ mình sẵn sàng cười lại bất cứ lúc nào, thì làm sao tìm hạnh phúc được? Phải thay đổi cái tư duy của mình. Vì thế trước hết là chúng ta phải thấy các cái nguyên nhân của sự khó khăn. Và theo Đức Phật, con người tạo số phận của chính mình, cho nên không nên trách cứ bất cứ ai cả về những cái sự khó khăn của mình. Tại vì chính mình phải chịu trách nhiệm về đời sống của mình, tốt đẹp hay là xấu xa. Mình phải chịu, không ai chịu cho mình cả. Quả thật như vậy, vì con người tạo ra mọi thứ, tất cả những buồn đau và bất hạnh cũng như là hạnh phúc, kể cả thành công của mình. Khi mà chúng ta biết nhìn nhận dưới ánh sáng này, thì không một chúng sanh nào hay một chư thiên nào có thể chỉ huy hay là kiểm soát sự chứng đắc giải thoát tối thượng cũng như là cái sự suy sụp của con người. Một khi mà chúng ta hành động với con tim và cái tâm trí thanh tịnh trong sáng, thì tất cả những lời nói và hành động của chúng ta cũng đều trở nên thanh tịnh và trong sáng. Nhưng mà nếu chúng ta hành động với tâm ô nhiễm, với cái lòng sân hận si mê, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo những cái hành động tội lỗi để cho nó khuôn rập với cái tính nết và số phận của mình. Cho nên đừng có trách ai. Trước tiên á, là phải coi tâm của mình coi còn có gai góc hay không cái đã. Vì tâm mình còn gai góc mà mình cứ nghĩ người ta xấu, đó là cái thái thường. Nhưng mà người Phật tử chúng ta không nên làm vậy. Học đạo nhiều, chúng ta phải áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta có thể là một người thiện, không ai hại ai, nhưng mà vẫn bị đời chửi, vẫn bị người ta trách cứ. Chúng ta vẫn có những cái khó khăn và thất vọng cả đến khi mình giúp đỡ người khác, không có một ý riêng tư nào. Nhưng mà người đời người ta thích vẫn cứ lôi mình ra bàn tán, chửi bới, rồi thì mình làm gì họ? Chúng ta vẫn có những khó khăn, vì thế cũng có vấn đề được đặt ra. Tại sao tôi đã làm nhiều việc phước đức? Tại sao tôi tu hành như thế này mà tôi vẫn chịu đau khổ, trong khi đó tôi hoàn toàn vô tội? Tại sao tôi chịu quá nhiều đau khổ và thất vọng như vậy? Tại sao tôi bị trách cứ mặc dù là tôi cứ làm ơn cho người ta? Nghĩa là tại sao và tại sao chúng ta cứ hỏi mãi, để rồi cuối cùng chúng ta lẩn quẩn, thôi mình không làm gì hết. Như vậy quý vị thấy có được không? Điều đó nó hoàn toàn trái ngược lại với tinh thần của người học đạo. Một người học đạo, chúng ta chỉ cần trả lời một câu rất là đơn giản, rằng là chúng ta không biết chính mình đang phải đối đầu với cái nghiệp xấu trong đời quá khứ, nay nó đã chín mùi. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với công việc thiện, và chẳng bao lâu chúng ta sẽ thoát được những khó khăn như vậy. Chúng ta đã tạo những thất vọng cho chính ta, và chỉ có chính chúng ta mới khắc phục được, bằng cách là chúng ta phải tiếp tục làm những hành động thiện nghiệp. Nói như vậy có nghĩa là càng thất bại, càng bị người ta chửi, càng chịu nhiều phê phán, thì chúng ta phải càng nỗ lực nhiều hơn nữa trong cái vấn đề tạo thiện nghiệp của chính mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải chấp nhận những khó khăn để mà chúng ta chuyển hóa, chứ không phải thấy những khó khăn để rồi chúng ta vứt bỏ những cái việc làm thiện nghiệp, những việc đáng làm của chúng ta trong cuộc đời. Bởi vì nếu như vậy đó thì chúng ta lại cứ bị chi phối bởi cái lời nói, bởi cái sự khen chê trong cuộc đời, rồi rốt cuộc chúng ta cứ đi từ thất bại này đến thất bại khác, cứ chịu nhiều cái cay đắng này đến cay đắng khác, là bởi vì làm cái gì chúng ta cũng sợ bị người ta chửi cả. Mà vốn dĩ trong cuộc đời, xấu người ta chửi đã đành rồi, nhưng mà tốt người ta vẫn cứ chửi, thì bây giờ mình cứ nghe ai? Cho nên chúng ta không phải bị chi phối những cái điều đó. Phải nhớ lời Phật dạy, những xáo trộn và khó khăn của chúng ta thực sự tự mình tạo ra. Nó phát xuất từ những hành động có nguồn gốc của tham, sân và si. Thực ra khổ đau là cái giá mà chúng ta phải trả, trả vì tham sống và lạc thú của tình dục. Trong cuộc đời nó là vậy rồi, thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Buồn phiền, trách cứ, lẫn trốn cũng không phải là cách mà chúng ta phải làm. Do vậy chúng ta phải thấy, ngày nào mà còn bị vào, vướng mắc vào cái gọng kềm của tham ái, thì ngày đó chúng ta vẫn còn đau khổ, vẫn còn bị chi trích, vẫn còn bị than phiền. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn giảm thiểu hay là loại bỏ cái khó khăn đó, thì chúng ta phải vứt đi cái tham ái dục lạc, những cái tham muốn không có lý do của mình vào thùng rác. Đừng có sợ, đừng có cầu cạnh bất cứ một ai cả. Phải dứt khoát rứt bỏ. Như thế chúng ta sẽ có hai con đường phải lựa chọn. Thứ nhất, muốn hưởng lạc thú tình dục thì chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng đau khổ. Hoặc là thứ hai, từ bỏ cái tham dục để chúng ta sống hạnh phúc trong cuộc sống của tinh thần. Nếu mà quý Phật tử thì quý vị lựa chọn cái nào? Hay lựa chọn cả hai hả? Chúng ta nên vứt bỏ những thứ không cần thiết Có như vậy chúng ta mới sống an vui được. Không có con đường nào khác về việc đó. Về lý tự nhiên, không có ai là cái người chịu trách nhiệm thay thế cho chúng ta ngoài bản thân của mình. Vì thế mà có câu châm ngôn người xưa đã từng nói: người không có học thức thì lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Người có học thức bậc trung thì tự trách mình. Và người có học thức đầy đủ thì không trách ai cả. Không trách mình mà cũng không trách người. Bởi vì mình có tội tình gì mà mình trách mình? Mà người có tội lỗi gì với mình đâu mà mình trách người ta? Là cái người học đạo giải thoát, chúng ta phải học hỏi và trực diện để xử lý những khó khăn giống như những người học thức cao. Và đừng cố đổ lỗi cho người khác như nhiều người đã thường làm. Lẽ tất nhiên chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho chính mình nữa. Là bởi vì nhằm vào người khác hay là chính bản thân của mình là một thái độ cũng không thể tha thứ được. Đổ lỗi cho người khác đương nhiên là người đời không tha thứ cho mình, nhưng mà đổ lỗi cho chính mình cũng không thể tha thứ được, là tại vì bản thân của mình đâu có phải tự mình có. Nếu mà tự mình đổ lỗi cho mình thì chính mình đã lên án cha mẹ của mình, mà cha mẹ mình đâu có muốn mình là con người tầm bậy đâu. Là cha mẹ, ai cũng muốn con cái nên danh nên phận. Cho nên mình không có quyền đổ lỗi cho mình. Đổ lỗi cho mình chính là mình đã lên án cha mẹ của mình. Đó là thái độ không nên làm, và không giúp chúng ta giải quyết được mọi vấn đề. Hãy để việc tìm tội lỗi qua một bên. Thay vào đó, chúng ta phải nên có can đảm và hiểu biết. Sự trau dồi tâm trạng tích cực này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết nhiều khó khăn lắm. Do vậy mà chúng ta không nên bi quan, cũng không nên lùi bước bất cứ một khó khăn nào. Khi mà chúng ta đã thực hiện cái tâm trạng tích cực này, không những chúng ta giải quyết nhiều khó khăn cho chính mình mà còn có thể làm cho thế giới thành một cộng đồng, thành một nơi tốt đẹp để cho mọi người cùng sống. Kính thưa đại chúng, nếu có thể tránh đổ lỗi cho cả chính mình và người khác thì chúng ta thấy giữa chúng ta và người khác là một. Bởi vì mình đã biết tự trọng người khác cũng chính là tự trọng mình. Cho nên người xưa đã từng nói: mình có kính trọng người thì người ta mới kính trọng mình. Điều đó rõ ràng thôi. Cho nên khi mà chúng ta biết tôn trọng cái quyền lợi của người khác thì người khác tôn trọng quyền lợi của mình. Chúng ta biết bảo vệ môi sinh thì môi sinh nó bảo vệ ngược lại mình. Điều đó đơn giản quá. Nếu mà chúng ta làm ô nhiễm cái môi trường mà chúng ta đang sống thì những cái ô nhiễm đó nó phá hoại sức khỏe của mình là thường thôi. Cho nên thế giới có tốt đẹp nếu chúng ta tốt đẹp. Và nếu chúng ta xấu thì thế giới chung quanh chúng ta cũng xấu. Chúng ta không nên tìm cách lẩn trốn trước những khó khăn bằng cách là trách cứ thế giới, trách cứ con người, bằng cách nói rằng thế giới này không tốt đẹp, trong khi mình vẫn cứ làm những cái điều bại hoại thì làm sao mà cái môi trường sống xung quanh chúng ta tốt đẹp được. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự vật đúng là như vậy và không phải nó là như vậy, thì lúc đó sẽ không có ai để chúng ta trách cứ ai cả. Nhưng mà trong ý nghĩa cao tột, phải có cái trí tuệ để mà chúng ta nhận định rằng chúng ta là người phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của chúng ta. Môi trường chung quanh chúng ta mà có dở tệ thì chúng ta cũng là cái người phải chịu trách nhiệm, tại vì do chúng ta tạo ra. Như vậy, để giải quyết mọi vấn đề khó khăn và để tìm cho một cái sự hòa hợp an lạc và hạnh phúc với chính chúng ta và người khác, thì chúng ta phải nên thực hiện một số nguyên tắc. Ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng nguyên tắc đầu tiên, đó là chấp nhận hoàn cảnh. Về việc chấp nhận hoàn cảnh, bất cứ lúc nào khó khăn và các vấn đề phát sinh, chúng ta phải nên tìm hiểu bối cảnh và bản chất của cuộc sống. Nếu mà chúng ta không biết nguyên do, nếu mà chúng ta thờ ơ trước mọi hoàn cảnh, thì chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể hy sinh và cũng không thể hy vọng mọi việc trở nên hoàn hảo. Hoàn cảnh khó có thể thích hợp, và lúc nào cũng cứ bị chướng ngại cả. Do vậy, nếu mà chúng ta thấy được, chúng ta mới có thể chấp nhận. Mà qua đó, một hình ảnh mà ai cũng biết, chúng ta thấy trăng cứ tròn rồi khuyết, khuyết rồi tròn. Mọi vật đều thay đổi, đổi thay. Xuân qua hạ lại, thu mạn đông tàn, đó là thường. Tình trạng thay đổi liên tục của vận may, hoàn cảnh, tâm tượng trưng cho điều kiện trần thế. Ai cũng biết như vậy rồi. Thì bây giờ nói tới hoàn cảnh, rồi chúng ta buồn phiền hoàn cảnh, rồi ngồi đó cứ khóc, ngồi đó cứ than phiền, thì đương nhiên chúng ta không giải quyết gì cả. Cứ nhìn mặt trăng, tròn rồi khuyết, khuyết rồi tròn, xuân hạ thu đông cứ tiếp tục diễn bài như vậy. Khi mà thấy được điều đó, chúng ta không còn buồn phiền. Với cái tâm trạng này, tối hôm qua trong lúc trà đàm, có một Phật tử hỏi rất là dễ thương: bạch sư phụ, trước khi mà con chưa biết đạo đó, khi nghe nói tới một người mà bị bệnh ung thư, một người sắp chết đó, tự nhiên trong lòng nó lo lắng, nó bồn chồn, nó day dứt, nó có một cái gì đó bất an. Nhưng mà từ khi con đã học đạo và con có tu rồi, nghe thì có nghe, nhưng mà lòng của con thì không có một cái ấn tượng gì cả. Như vậy thưa sư phụ, có phải mình càng tu rồi máu của mình nó càng trở nên lạnh không? Đó là câu hỏi của một Phật tử. Nhưng mà thưa đại chúng, mục đích của người tu á, là tu cho bản thân của mình và đồng thời cũng truyền đạt những cái chất liệu lành mạnh, những cái tia sáng hy vọng của cuộc đời cho những người khác. Chứ không phải càng tu mình trở nên cô độc, không phải càng tu rồi mình thấy mình máu lạnh hơn cái lúc bình thường. Sở dĩ mà có cái trạng thái như vậy là tại vì đã hiểu được rằng sanh, già, bệnh, chết là thường, không một ai trên cá nhân này có thể tránh khỏi, không một ai trên thế gian này mà có thể tránh khỏi điều đó. Vì thấy được cái tính chất mong manh của kiếp người, cho nên những điều cần làm chúng ta phải làm. Làm hết rồi thì nếu có cố sự nó có xảy tới thì việc nó đã thường, cho nên mình thấy an ổn. An ổn để chấp nhận, an ổn để mà làm những cái gì đó cho người thân của mình, chứ không bồn chồn nóng nảy. Trạng thái đó không phải là máu lạnh, mà trạng thái đó là một cái tâm tình, một nhiệt huyết mình đã cho người thân của mình. Khi mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy rằng giữa chúng ta và người khác có sự liên quan chứ không phải cô lập. Vì thế mà Đức Phật cứ luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta 8 điều kiện trong cuộc đời. Chúng ta phải biết để rồi chúng ta không bị đau buồn bởi những cái hoàn cảnh của cuộc đời. 8 điều kiện đối chọi nhau, được và thua, danh dự và mất danh dự, khen và chê, hạnh phúc và phiền não. Tức là 4 cặp tốt và 4 cặp đối ngược lại. Bản chất của cuộc đời là như vậy, cho nên chúng ta không thể mong chờ hoàn cảnh lúc nào cũng tốt. Đương nhiên nếu mà có phải hoàn cảnh đến với chúng ta tốt đẹp thì còn gì để mà nói. Nhưng mà nếu có không phải tốt đẹp thì việc cũng là bình thường thôi, cũng đâu có gì để mà bàn thảo đâu. Vì thế khi mà hoàn cảnh không thuận lợi cũng không nên có một cảm nghĩ rằng chúng ta đã đến cùng đường, chúng ta đến đây là chấm hết. Và cả thế giới chống lại chúng ta. Không phải như vậy. Kể cả những người thân của mình, cũng ai chống lại mình đâu. Như vậy để cho tinh thần không bị suy sụp, chúng ta hãy so sánh hoàn cảnh của chúng ta với những người khác. Có những người còn kém hơn mình. Mình so ra thì mình vẫn còn may mắn hơn người khác nhiều. Bởi vì giả sử như một người mà đang đói khổ ở tại xứ Mỹ, nhưng mà nếu so sánh với những người mà ở miền sâu, miền xa, ở tại Việt Nam thì ở Mỹ vẫn còn sung sướng hơn nhiều. Cứ như vậy là chúng ta sẽ an tâm ngay. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta nản lòng lúc mà chúng ta mất 5-30 đồng bạc, thì vì chúng ta hãy nghĩ đến những người đau khổ bị mất nhà cửa, của cải dành dùm cả một đời, bây giờ đùng một cái nó động đất nó sụp hết, hay là đùng một cái nước nó cuốn trôi đi, hay là đùng một cái trần hỏa hoạn nào đó nó lỗ lên nó cháy tuốt, thì như vậy mình mất 5-30 đồng bạc có bao nhiêu đó. Nghĩ như vậy là chúng ta thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều, bởi vì mình vẫn còn có cơ hội làm ra tiền. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái sự suy tư, rồi chúng ta cứ làm sự so sánh. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy thất vọng, thất vọng là tại vì cha sanh mẹ để mình ra không có một cái bộ mặt đẹp trai, hay là không có cái bộ mặt đẹp gái, thì mình hãy nghĩ tới những cái người mà bị đuôi điếc, câm ngọng, bị dị dạng, tàn tật và tật nguyên, mình thấy vẫn họ hơn họ nhiều. Hãy so sánh với những khó khăn của người khác thì chúng ta thấy khó khăn của mình không có nghĩa lý gì cả. Cho nên người ta thường nói là nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình thấy không ai bằng mình. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, nếu chúng ta thay đổi thái độ cũng như kể đến phước lành thay vì những khó khăn, thì chúng ta thấy mình may mắn hơn những người khác. Cho nên người xưa thường dạy, nếu mà chúng ta gặp khó khăn lớn, thì chúng ta hãy làm cho nó giảm đi nhỏ hơn. Nếu mà chúng ta gặp khó khăn nhỏ, chúng ta phải làm cho nó giảm thiểu thành không có gì cả. Tức là lớn làm cho nhỏ, mà nhỏ làm cho nó mất đi luôn. Đừng có bao giờ gặp một chút xíu là mình đã la quảng lên làng kia xóm nọ, ai cũng hay cái khó khăn của mình. Đâu có gì hay đâu. Càng la lối lên những cái khó khăn của mình để cho làng xóm biết, thì mình càng trở nên tệ hơn. Cho nên chúng ta không cần phải làm vậy. Làm được như thế, lúc đó chúng ta sẽ ngạc nhiên khi mà thấy bao nhiêu phiền muộn của mình biến mất một cách dễ dàng. Bởi vì mình càng nghĩ càng thấy tức, mà càng thấy tức thì mình càng bất ổn. Và rốt cuộc rồi mình thấy bao nhiêu những người sống chung quanh chúng ta đều là những cái người mà gây khó khăn cho mình, mà tiếng Mỹ nói gọi là troublemaker đó. Là gặp ai cũng nghĩ là người đó là cái người luôn luôn lúc nào cũng gây khó khăn cho mình. Mà thực sự với một cái tâm trạng như vậy thì sống khổ ghê lắm. Bởi vì gặp ai mình cũng nghĩ cái người này là cũng mặt đáng ghét cả, ai cũng là cái người mà làm cho mình phải khổ đời, thì mình phải chống chọi lại họ cho tới cùng. Một mất một còn mới yên. Thì như vậy cuộc đời đau. Trong lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta phải nhớ lại những kinh nghiệm trước đây về việc làm của chúng ta. Nếu có lúc chúng ta cũng đã từng gặp khó khăn, và chúng ta cũng đã khắc phục được những khó khăn, thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Những khó khăn này nó sẽ không làm khó dễ chúng ta được, và chắc chắn chúng ta cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Còn nếu mà cứ ngồi khóc, than thân, trách phận, rầu rĩ, thì rốt cuộc rồi cuối cùng những cái rầu rĩ đó nó từ từ nó đào huyệt để chôn mình. Bằng cách làm như vậy, chúng ta sẽ không bị mất thăng bằng bởi những khó khăn, và chúng ta có thể giải quyết những khó khăn bằng cách giữ cho tâm của chúng ta được thăng bằng trong mọi hoàn cảnh. Cho nên cái đức tánh chấp nhận vẫn là hay nhất, để mà chúng ta làm cái tư liệu, chúng ta có thể chuyển hóa được tất cả những khó khăn. Hãy nghĩ ngay rằng khó khăn mà chúng ta đang gặp không phải tệ lắm đâu, không bằng những khó khăn to lớn mà chúng ta đã gặp trước đây. Nếu vậy thì khỏe quá. Bởi vì mình coi những cái khó khăn này nó không đáng để cho chúng ta phải bận tâm, thì những cái khó khăn mà đang có không có gì cả. Nếu mà chúng ta nói rằng trước đây tôi đã gặp những cái khó khăn nhiều hơn bây giờ, cho nên bây giờ tôi coi như pha, mình không sợ gì cả, thì có khó khăn nào mà làm khó mình đâu. Rồi chúng ta phải đương đầu với nó một cách cương quyết, sử dụng tinh thần dũng cảm để mà chúng ta vượt qua. Như vậy trực tiếp, gián tiếp hay là xuyên qua các vấn đề, thì lúc đó những khó khăn của chúng ta cũng sẽ tan vào không khí, nếu mà chúng ta có những giải pháp như vậy. Cả đến khi những khó khăn đó nó trở thành quá xấu, mà chúng ta không ngờ tới là chúng ta có thể vượt qua được, và cái lòng tự tin của chúng ta sẽ tăng trưởng với cái sự hiểu biết là chúng ta thực sự mạnh hơn như chúng ta đã biết. và mạnh hơn ngoài cái khả năng dự liệu của mình. Phải luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ như vậy. Nếu mà không như vậy đó, không chấp nhận hoàn cảnh để mà vượt qua, thì giống như chiếc xe mà chạy đã không có trớn mà nó lên dốc, thì quý vị nghĩ sao? Thì từ tuột dốc cho tới tuột dốc chạy ngược lại thôi. Phải biết rằng là ai trong cuộc đời này cũng phải trực diện với khó khăn của mình, ít hay là nhiều thôi. Tuy rằng mỗi người có phản ứng và cách giải quyết khác nhau, cho nên cùng một số khó khăn giống nhau, có người coi nhẹ không đáng kể, nhưng mà có người thấy sợ, có người chạy lui, không dám tiến bước theo cái con đường mà chúng ta đã vạch định. Nhưng mà có người nhìn những khó khăn đó như là sự thử thách để có thể thúc đẩy, để mà có thể sử dụng hết năng lực của mình trong vấn đề cải tiến vận mệnh. Một mặt khác á, nếu mà một người mà suy sụp tinh thần và thường hay bị lấn át vào hoàn cảnh bất lực bởi những cái sự xáo trộn, thì khó khăn nào cũng có thể có được, và khó khăn lúc nào cũng có mặt ở đó. Và nhìn tới nhìn lui mình thấy khó khăn, nhìn tới nhìn lui mình thấy cái gì cũng đều là chướng ngại cho mình cả. Như vậy điểm then chốt ở đây á, là làm sao chúng ta tránh khỏi tất cả những cái sự xáo trộn bằng cách xử lý một cách đẹp, là lớn làm cho nó nhỏ, nhỏ làm cho nó mất đi. Có như thế thì chúng ta thấy thoải mái. Mà quý vị biết rằng là trong cuộc đời này, nếu mà có gặp những khó khăn, nhiều khi chúng ta tưởng chừng như giải quyết xong rồi, nhưng mà khi giải quyết vấn đề này rồi, nó là lòi thêm ra vấn đề khác nữa. Và giải quyết vấn đề khác nữa, nó là lòi ra thêm một vấn đề khác nữa. Bởi vì dòng đời là như vậy, đừng mong đợi là những khó khăn nó hết với mình. Cho nên khi mà đến với cuộc đời này, nếu mà chúng ta không biết chấp nhận như vậy á, từ một con người khỏe mạnh sẽ thành bệnh, mà từ bệnh đến chết luôn à. Mà đã biết bao nhiêu con người rầu rĩ trong cuộc đời rồi cũng chết rồi. Biết như vậy rồi buồn làm gì? Điểm then chốt là phải giải quyết những khó khăn. Dầu cho là chúng ta không tạo ra nó, nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết nó, là bởi vì nó có quan hệ mật thiết đến đời sống của mình. Kính thưa đại chúng, nguyên tắc thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, đó là giữ tâm bình thản. Sự bình thản trong tâm thường tùy thuộc vào thái độ tinh thần của mỗi người. Cho nên người Phật tử học đạo quý ở chỗ đó. Nếu có lúc tâm tư của mình bồn chồn, nóng nảy, chụp giật, thì mình tu, mình phải làm sao cho cái tốc hành tâm của mình nó chậm lại. Tốc hành tâm của mình mà có chậm lại thì chúng ta mới nhận định vấn đề một cách rõ ràng và chúng ta giải quyết ổn thỏa. Có bình thản trong tâm thì nội tâm mới an lạc. Mà nội tâm có an lạc thì chúng ta có thể duy trì không có biểu lộ cái tánh cống cao ngạ mạn cố chấp của mình. Bình thường tâm con người ai cũng có cái tự kiêu, làm một chút là chúng ta thấy là mình bằng ông trời rồi, biết được một việc là mình coi ta đây là cái rốn của vũ trụ. Cho nên không cách chi mà mình tránh khỏi cái cao ngạo cố chấp của mình. Bởi vì nếu mà cứ bám vào cái giả tạm và giữ cái thái độ tiêu cực, kết quả sẽ làm cho tâm chúng ta xáo trộn và bất an. Thành ra vì vậy đó, phải giữ tâm của mình bình thản. Có bình thản, sự an lạc của nội tâm nó mới có. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta cho là cái kiến thức của mình, những cái mà chúng ta cho là biết đó, chúng ta cứ coi như là không có, hay là chúng ta vứt bỏ nó vào thùng rác, thì không có cái chi mà có thể làm xáo trộn tâm của chúng ta cả. Bởi vì đến với ai, mình cũng có thể học hỏi với người đó, biết được người đó muốn cái gì, dạy mình cái gì, và tâm của mình không phản kháng. Như vậy là thoải mái. Thực sự chúng tôi nói rằng là vứt bỏ tất cả những cái sự hiểu biết của mình vào thùng rác không có nghĩa là nó mất đi. Mà điều chúng tôi muốn nói rằng là vứt bỏ cái sự cống cao ngã mạn của mình. Do vì cái tự cao tự đại là mình biết mình giỏi hơn người ta đó. Chứ không phải vứt bỏ có nghĩa là mình tẩy não đâu, không có. Vứt bỏ đây là mình không cố chấp vào bất cứ một cái gì mà chúng ta biết. Có như vậy đến với bất cứ ai mình cũng coi người đó là mình đáng để mình học hết á. Mà là người đáng để cho mình học thì mình không có cái sự gây hấn với người nào cả. Ai mình cũng tùy thuận mình học thì còn ai để mà mình chống đối đâu. Bởi vì một cái người mà dốt tệ vẫn có cái hay của họ. Đâu phải người ta dốt mà ta không biết sống đâu. Mình học là học cái hay, chứ mình không học cái dốt. Nhưng mà một cái người dốt vẫn có cái hay của họ. Cho nên trong lúc cố gắng phát triển mục tiêu tốt đẹp của mình, mình phải loại bỏ đi những cái ích kỷ hẹp hòi. Chính vì những cái ích kỷ hẹp hòi mà chúng ta làm cho người khác không chịu đựng nổi và cũng làm hại cho chính mình, thì mình để nó làm gì? Vứt bỏ đi. Làm được như thế thì cho dù là ngoài cảnh có ra sao đi nữa, chúng ta vẫn có hạnh phúc và chúng ta vẫn có thể duy trì tâm quân bình và thái độ tích cực của mình. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã duy trì được tâm quân bình và thái độ tích cực thì cái tình trạng hạnh phúc nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ làm cho con người của mình thích sống hơn, là bởi vì mình không để cho ngoại cảnh nó làm xáo trộn mình. Chẳng hạn như khi một người cố tình họ công kích đời tư của chúng ta, công kích cái việc làm của chúng ta, lúc đó chúng ta thấy mình bị sỉ nhục, đó là cái chuyện thường. Thực ra người ta chửi mình, người ta mắng mình, mà mình không biết đau, không biết nhục, thì cái chuyện đó là lạ chứ. Còn mà nếu mình biết đau, biết nhục là thường thôi, bởi vì mình cũng là con người như bao nhiêu con người khác thôi. Thì mình biết nhục, biết đau có gì là lạ đâu. Mình biết tổn thương thì có gì là lạ đâu. Nhưng mà cái hay á, là người học đạo, trước khi để cho cái tư tưởng bị sỉ nhục hay là để cho lòng tự ái của chúng ta bị tổn thương, chúng ta phải quan sát cái lời công kích đó cho nó khách quan. Một mặt, nếu cái lời nói công kích đó có cơ sở vững vàng và có ý xây dựng thì chúng ta phải chấp nhận cái ý tốt, chấp nhận cái sự xây dựng. Còn nếu mà cái lời công kích đó vô căn cứ, đưa tới với dùng ý xấu, thì chúng ta vẫn không tức giận và cũng không thèm trả thù. Mà chúng ta chỉ cần để tâm vào những cái lời công kích đó, là tại vì nó không đúng và chúng ta không có bổn phận để mà chấp nhận nó. Như vậy cuối cùng chúng ta vẫn không có cái gì để mà dao động cả. Với một cái lời mà công kích có niềm tin, có thể sử dụng được để mà chúng ta xây dựng trong cái vấn đề cầu tiến, thì cái điều công kích đó vẫn đáng được khuyến khích để người ta cầu công kích mình. Sợ nhất á, là chúng ta bậy mà vẫn cứ bị khen à. Bởi vì mình đã làm bậy mà rồi cứ khen, khen mình cứ tưởng thiệt, mình cứ tiếp tục mình làm bậy nữa, thì cái đó mới là nguy hiểm chứ. Còn mà người ta chỉ mình những cái sai mà mình lại giận hờn buồn phiền người ta, thì chính mình là cái người bậy. Cho nên chúng ta phải thật sự chấp nhận những lời công kích để xây dựng. Mà như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà những lời công kích đó có ý bất công, không có căn cứ vững chắc, với dùng ý xấu, thì chúng ta có cái lý do nào mà chúng ta chấp nhận? Chẳng hạn như một người mà đứng trước mặt quý vị, đứng trước mặt quý vị mà mình là tên A mà người ta đè một người B kia, người ta chửi, thì mình có lý do nào mình nhận cái đó của mình không? Mặc dù là họ đang đứng trước mặt mình đó, nhưng họ chửi người B chứ họ đâu có chửi mình. Cho nên mình không có cái lý do mà mình nhận. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có thái độ với mọi chỉ trích xây dựng hoặc là tiêu cực. Nếu chúng ta hành động với động cơ thành thật và được tán dương bởi người trí, thì chúng ta không nên nản lòng vì có những cái cá nhân mà họ cố tình họ bôi bác, họ xuyên tạc, họ nói xấu. Dầu cho họ có nói xấu, dầu cho họ có ý bôi bác mình, nhưng mà những cái hành động và việc làm của mình được nhiều người hiểu biết, công nhận đó là đúng, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục làm cái vai trò của mình cho đến nơi đến chốn. Làm như vậy là chúng ta làm đúng như chánh pháp. Bởi vì Đức Phật đã từng nói, kẻ nào làm hại người lành trong sạch và vô tội, thì quả báo dữ dội đó nó sẽ trở ngược lại cái kẻ cuồng dại đó, cũng như là mình tung cát bụi ngược chiều gió. Điều đó rõ ràng. Bởi vì nếu mà mình ném đá, ném bụi, ném đất, ném bụi trước cái chiều gió, thì nó bay ngược lại cái người lãnh đủ là mình. Chúng ta sẽ cảm thấy không đau đớn khi mà theo một mục đích tốt đẹp của mình. Hơn nữa, với cái thái độ lương thiện đối với người khác, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được tình thương, nhận được cái lòng hảo tâm của những người hiểu biết đối với chúng ta. Nếu mà chúng ta biểu lộ hận thù, thì hận thù đó nó sẽ quay ngược trở lại mình. Cho nên đừng bao giờ ước vọng nhận được tình thương khi mà người ta, khi chúng ta có thái độ thù nghịch với họ. Đừng bao giờ chờ đợi người khác nhân từ khi mà chúng ta có tâm ích kỷ với họ. Và cũng đừng bao giờ chờ đợi cảm tình khi mà chúng ta có vẻ khinh bạc người khác. Chúng ta phải biết cách sự khéo và phát triển cái mối tương quan tốt đẹp giữa chúng ta và người khác, thì đời sống sẽ an lạc, hạnh phúc. Đó là cái việc làm đáng làm chứ. Một đàn là chúng ta cứ ước vọng nhận được tình thương của người khác mà trong khi đó mình có cái thái độ thù nghịch thì ai mà dám đến gần với mình mà để nói cái lời thương đâu. Cho nên rồi rốt cuộc là coi nhau như thù địch à. Bây giờ nếu mà một người mà có thái độ thù nghịch với mình, mình hãy cứ nói cái lời nói dịu dàng, dễ thương. Mà nếu cái người kia vẫn có cái thái độ thù nghịch với mình thì chỉ có cái người điên mới làm vậy thôi. Chứ không ai mà có thể có một cái thái độ thù nghịch khi mà mình có cái lời nói dễ thương, tánh tình dễ thương. Điều đó hết sức là rõ ràng. Còn một khi mà mình cứ khinh bạc người khác thì làm sao mà có cảm tình với mình được. Mà nếu chúng ta vẫn kính trọng họ, vẫn thương yêu họ, mà họ vẫn có cái sự khinh bạc với mình, thì cái loại người này cũng không có cái gì để mình đáng nói. Là bởi vì chính người đã khùng thiệt rồi. Chúng ta phải biết cách xử sự khéo léo, có tạo một cái nhịp cầu tương quan giữa mình và người khác thì người khác mới có cái tốt đẹp đối với mình. Còn bây giờ mình cứ sống, cứ coi mình như là một cái ốc đảo hoang vu thì ai mà dám bò, dám leo tới mình đâu. Cho nên muốn cái đời sống cho nó an lạc hạnh phúc, giữ tâm bình thản, đến với người ghét cũng thế, mà người thương cũng thế. Nếu là gặp người thương mình mừng, đó là cái phước của mình, được thuận duyên, được nhiều người quý mến. Nhưng mà nếu phải những người ghét mình cứ coi đó như là một cái sự thử thách, để coi cái tâm của mình chịu đựng được đến đâu. Như vậy rốt cuộc rồi mình vẫn sống hạnh phúc à. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nguyên tắc thứ ba: không nên so sánh. Chúng ta có thể tránh được những lo âu và phiền muộn nếu mà chúng ta tránh tình trạng so sánh giữa mình và người khác. Thực ra hành động so sánh từ nó không có cái điều gì là sai trái cả. Tại vì nếu cái sự so sánh này là một cái sự gợi ý để cho chúng ta trở nên khôn ngoan hơn trong tư tưởng và cách cao thượng đối với mọi hành động, thì cái việc làm so sánh này cần. Nhưng mà việc so sánh với người khác để xem ai hơn ai, để rồi mình lo âu, để mình có cái thái độ tự cao tự đại, thì cái việc làm này không cần thiết. Nếu có cần thiết, mình thấy rằng cái người kia sao mà tuần nào cũng cứ tới chùa dược sư tu vài, nghe pháp thì cũng không thiếu bữa nào, khóa tu thì lúc nào cũng có mặt, sao mà mình tệ như rứa. Vậy thì mình phải ráng cố gắng hơn để cho bằng người kia. Đó là cái sự so sánh cần thiết. Bởi vì thấy người ta làm được mà mình chưa làm được, mình cố gắng làm. Còn mà mình so sánh đây, cái mặt mẹ đó ngày nào cũng cứ tới chùa dược sư nghe pháp hoài, mà sân si thì cũng không thua ai, rồi mình không thèm giống mẹ đó. Hay là mình không thèm chơi với mẹ này. Mình so sánh như vậy cũng không được. Người ta đi chùa nhiều mà sân si nhiều là tại vì nghiệp chướng họ nhiều. Bây giờ mình cứ đi chùa nhiều đi, rồi mình đừng giống mẹ kia, thì như vậy hơn không? không có gì là khinh bạc người ta cả. Những việc so sánh như vậy là không cần thiết. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngang với người nào đó thì sẽ trở nên tự mãn và trì trệ. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình thấp hơn người khác thì mình lại nhút nhát, không có tự lực được. Cho nên điều quan trọng á, là mình đừng so sánh ngang với người ta, hơn người ta hay là thua người ta. Thua thì mình là đâm ra tự ti, mặc cảm. Hơn thì mình có cái tự cao tự đại. Mà ngang á, thì mình cũng coi chẳng ai ra gì cả. Rốt cuộc rồi chúng ta lại rơi vào một tình trạng chơi với ai cũng được. Bởi vì chơi với ai thì mình cứ tự cao tự mãn như vậy thì ai dám chơi với mình. Rồi đến với người nào đó mình cứ tự ti mặc cảm, rồi rốt cuộc mình cũng không chơi được với người ta. Do vậy chúng ta phải biết rằng trong vòng vô tận của biển đời sinh tử, chúng ta tất cả cao hơn, bằng hay thấp người này hay người khác, có thể nói rằng ở nhiều thời điểm khác nhau. Tại vì rất có thể trong cuộc đời sinh tử này, có nhiều khi chúng ta cũng đã từng là cái người ăn xin, nhưng mà chúng ta cũng đã từng là người triệu phú rồi. Vậy thì ăn xin với triệu phú trong cuộc đời sanh tử này có cái gì là tồn tại đâu? Nghĩ như vậy thì chúng ta cũng không cần so sánh làm gì. Việc mà chúng ta cần làm, đối xử và sống với nhau cho hết lòng, như thế là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nguyên tắc thứ tư, đó là tâm không tham cầu. Thông thường ai cũng hy vọng một ngày nào đó những ước muốn chúng ta sẽ được thành tựu. Đó là hy vọng khiến cho mọi người tranh đấu không ngừng trước những khó khăn, trước những thất bại, để có thể tiến tới đỉnh thành công tốt đẹp. Sự ước mong một giấc mơ thành tựu tương lai xa xăm nào đó làm cho chúng ta rực rỡ và lạc quan. Tuy nhiên khi mà một người vượt qua hy vọng, thông thường sẽ bị thất vọng, là bởi vì càng cao danh vọng thì càng dày gian nan, hay là cây cao chịu gió, siêu vì gió. Người chuộng công danh, lụy bởi danh. Đó là thường. Bởi vì nếu mà mình cứ đòi là mình phải con người như thế này, phải như con người như thế nọ, mà khi không được thì thất vọng lắm. Với một người mà tài năng không ra gì cả mà đòi ứng cử tổng thống nước Mỹ trong năm 2008, thì quý vị nghĩ là mình có được vô Nhà Trắng ngồi không? Chắc chắn là rớt à. Mà càng nghĩ như vậy thì mình càng đau khổ. Cho nên ước mơ đương nhiên không có cái gì là xấu cả. Nhưng mà những ước mơ nào chúng ta có thể thực hiện được? Người mà làm việc thiện vì mong được tưởng thưởng hay là được đền bù thì đó là cái chuyện thường. Và nếu tưởng thưởng không đến, chúng ta trở nên vô vọng với việc thiện, rồi chúng ta bỏ đi, thì điều đó cũng uổng. Biết là cái ước vọng nó là thường, nhưng mà bây giờ nếu mà có được tưởng thưởng thì chúng ta là nghĩ lòng mình là con người ngon lành cho nên mình được tưởng thưởng, rồi cái từ cao từ đại nó là hiện ra. Mà nếu không được tưởng thưởng thì mình nói mình nghĩ tôi làm việc thiện mệt thấy mẹ mà không ai nghĩ tới tôi, rồi rốt cuộc rồi đó mình bỏ, như vậy cũng không được. Trong khi đó, nếu là người Phật tử thì chúng ta ý thức được cái điều này. Chúng ta làm việc thiện là vì cái việc đó với mục đích là phục vụ chúng sanh, hạnh phúc sẽ phát sinh ở trong tâm, không cần ai tưởng thưởng cả. Mình làm được một người an vui là mình mừng rồi, còn người kia có biết được mình hay không, đó là cái việc của họ. Riêng mà bản thân mình đã không đợi người ta cảm ơn thì có cái gì là buồn phiền đâu. Mà thực sự ở trong cuộc đời quý vị biết, ơn nghĩa đó thì ít người nói, mà oán thù thì nhiều. Bây giờ mình làm được một chút việc, mình chờ đợi người ta cảm ơn thì chắc chắn khó rồi. Cho nên người Phật tử cái hay nhất, làm được cái gì chúng ta nghĩ là mình làm được cái đó là đủ rồi. Còn có biết được hay không, người kia có cảm ơn hay không, có đền ơn hay không, đó là cái việc của họ. Nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không thất vọng, tại vì mục đích là phục vụ chúng sanh. Mà khi mình đã tròn cái hạnh nguyện phục vụ chúng sanh rồi thì tự mình thấy có hạnh phúc rồi. Hạnh phúc khi mà mình thi hành những cái hành vi này, và chính nó là cái phần thưởng rồi, còn đợi ai khen làm gì. Trong cuộc đời có được bao nhiêu người biết mình làm việc đó đâu. Mà giả sử nếu có thì mình cứ coi như là, nói theo tiếng Mỹ gọi là bonus ấy. Tức là cái tiền thưởng phụ trội phải. Còn nếu không có thì mình vẫn an vui là mình đã làm được chuyện đó rồi. Cho nên muốn được sung sướng, thứ nhất là chúng ta không nên tham cầu, không nên màng tới cái sự ham thích được biết ơn của người khác về mỗi cái hành vi mà chúng ta thực hiện. Có như vậy thì chúng ta thấy khỏe lắm. Mà thực sự trong bất cứ xã hội nào, biết ơn phải nói rằng đó là một cái hạnh phúc tốt, đó là một cái đức hạnh tốt. Tại vì đó là lý do mà chúng ta nhớ tới, để mà nhớ tới cái sự tử tế và cái sự giúp đỡ của người khác. Biết ơn là một cái phước lành vĩ đại, một đức tính tích cực để phát triển cho mọi người cùng biết. Không có cái gì là xấu cả. Nhưng mà khi chúng ta giúp đỡ người khác, nhớ đừng cố gắng mong đợi đền ơn để cho nó khỏi thất vọng thôi. Có hay không, điều đó không thành vấn đề. Nếu chúng ta làm việc thiện rồi mà trông chờ hạnh phúc người khác, trong khi đó nhiều người là có khuynh hướng quên ơn, thì chúng ta là bị đau khổ nhiều. Nếu họ không bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta hãy học hỏi chấp nhận cái sự quên ơn với cái tâm không tham cầu. Nếu mà ai nhớ tới thì coi như đó là cái món tiền thưởng, hôm nay mình may mắn. Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ hạnh phúc, dù là việc làm của chúng ta có được nhớ hay không được nhớ tới. Kính thưa đại chúng, nguyên tắc thứ năm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là lắng nghe và hiểu biết. Có rất nhiều người đôi khi sống một cuộc đời tốt đẹp và an lạc, nhưng mà lại cứ luôn luôn phàn nàn. Phàn nàn mình là cái nạn nhân của sự lừa đảo và âm mưu của người khác. Phàn nàn tại sao người ta đối xử với tôi tệ như thế này. Phải biết rằng là không ai gây khó khăn cho ai cả. Nhưng mà nếu có gây khó khăn thì chúng ta tin tưởng rằng ai gây khó khăn thì người đó lãnh chịu cái quả báo. Nó có liên hệ gì tới mình đâu. Hiểu được như vậy thì trong những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải nhận thức và hiểu rằng thế gian này gồm có nhiều hạng người, mà trong đó có người tốt, người không tốt, người xấu và người không xấu. Vậy thì trong bốn hạng người đó, quý vị thích mình làm hạng người nào? Trong đó có hai thái cực, người tốt và người không tốt, người xấu và người không xấu. Nếu mà có phải lựa chọn á, thì Thầy Đồng Trung đề nghị đại chúng nên lựa chọn mình là người tốt và là người không xấu. Tại vì nếu mà mình tốt nhưng mà mình có xấu thì cũng không được người ta ưa đâu. Hay là mình không xấu nhưng mà mình không tốt thì cũng không có cái gì là danh dự cả. Cho nên nếu phải chọn thì mình chọn mình là người tốt, mình là người không xấu. Vì thế mà chúng ta có thể tự an ủi là mình thuộc về hạng người tốt, thuộc về hạng người không xấu. Còn kẻ gây rối loạn thuộc hạng xấu, kẻ gây rối loạn thuộc về cái người không tốt. Đôi khi người đó phải chịu đựng những cái tác hại do chính bản thân gây xấu mà ra. Khi đã biết như vậy, cách hay nhất là chúng ta không nên giao du với thành phần xấu, cũng không nên giao du với cái người không tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta giao du với thành phần xấu, với những người không tốt, thì sớm muộn gì mình cũng có ảnh hưởng. Kính thưa đại chúng, nói như vậy là chúng ta phải càng xa với những người xấu bao nhiêu, càng xa với những người không tốt bao nhiêu, thì đó là cái phước lành của chúng ta. Và nhất là chúng ta không thể giúp những người đó, cũng không có sức mạnh để chống lại những cái tâm tư ganh tị và thù hận của họ. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ sức mạnh chống lại ảnh hưởng tội lỗi của họ, thì chúng ta nên cố gắng để sửa chữa cho họ, thay vì mình cô lập và bỏ mặc họ. Họ cũng không phải là những người mà ác, tại vì có nhiều khi không được hướng dẫn mà tâm tư của họ nó như vậy thôi. Cho nên nếu mà chúng ta có thể giúp cho họ, thì những người ác này nó sẽ trở thành những người tốt qua cái việc làm thực tập, thái độ, lắng nghe và hiểu biết. Như vậy ai là cái người chịu lắng nghe? Lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của người khác để hiểu biết sự việc và hiểu biết vấn đề, thì đương nhiên người đó là người tốt. Hiểu biết là cái phương pháp giúp chúng ta tránh sai lầm, là từ bi, là ngọn lửa để mà chúng ta có thể sưởi ấm những cái trái tim cô độc. Một người mà vì lòng ham ăn muốn ngồi trên thiên hạ, nếu là một người như vậy, chúng ta phải hành động phù hợp với học vấn và đạo lý mà chúng ta đã được rèn luyện. Chỉ những dịp thử thách như vậy thì sức mạnh về tư cách, trí tuệ và từ bi của chúng ta mới có thể phát hiện. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, nếu mà đến với bất cứ một ai, đừng mong đợi ở người khác bất cứ một điều gì cả. Nếu người đó hay là đối tượng của chúng ta có những cái tánh tình như thế nào, chúng ta cứ biết như thế đó và để phát triển cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái nội lực, cái nguồn nội tại của mình như thế là đủ rồi. Còn chúng ta không đặt vấn đề người đó phải như thế này, người đó phải như thế kia. Do vậy mà chúng ta phải coi cái việc khi mà người khác làm sai trái với chúng ta thì phải coi đó là một cái cơ hội để cảnh giác cho chúng ta rèn luyện thêm đức hạnh và sự hiểu biết. Mà làm được như vậy thì chúng ta cũng không có cái lý do chúng ta hận thù cái người kia. Đương nhiên đối với cuộc đời, đối với con người thế gian, một ai mà phản bội mình, một ai mà buồn phiền mình, một ai mà làm cho chúng ta đau khổ thì chắc chắn phải trả đũa. Nhưng mà mình là Phật tử, mình không làm vậy. Phải coi đó là một cái cơ hội cảnh giác để chúng ta rèn luyện những cái đức tánh cần thiết trong cái cuộc đời tu học của mình. Như vậy, lắng nghe và hiểu biết là những đức tính vĩ đại giúp chúng ta thực hành trong những lần gặp những hành động vì vô minh tham vọng của người khác. Những đức tính đó cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi nghèo đói, đau khổ và gánh nặng của cuộc đời. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu cuộc đời thì đôi vai của chúng ta gánh nặng đó khó có thể để xuống được. Một số người có thể sẽ lợi dụng cái lòng tốt của chúng ta khi mà chúng ta thực hành những đức tính tốt. Nhưng mà nói như vậy, mình đã là cái người có tuệ giác rồi thì mình sợ chi mà lợi dụng? Không ai có thể lợi dụng mình được hết. Vì những đức tánh đó nó có khả năng làm cho người sai quái nhận thức được lầm lẫn của họ và biến họ trở thành người tốt. Cho nên không sợ gì cả. Vàng thiệt không cần sợ lửa, đốt kiểu nào cũng vậy thôi, không ngán gì. Và đức hạnh cuối cùng là học hành bao dung. Kính thưa đại chúng, trả thù những kẻ gây rối chắc chắn chỉ tạo thêm khó khăn và rắc rối cho cuộc đời. Mà nuôi dưỡng hận thù là chúng ta đã bật ngọn lửa hận thù trong tim của người khác và đổ thêm dầu vào ảo tưởng của người khác để cho nó phát triển. Ngọn lửa đó sẽ làm lan rộng ra và có thể thiêu hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Trước tiên là chính chúng ta. Cho nên hận thù phải nói là nó giống như thuốc độc. Nó được chích vào máu của chúng ta trước. Nó cũng giống như là cái người mà ngậm máu phun người. Người mà ngậm máu phun người là trước dơ miệng của mình. Người khác không có dơ, mình dơ trước. Khi mà chúng ta nổi sân, chúng ta không khác gì kẻ ác. Mà mang sân hận chúng ta vào trong người rồi đó, mang sân hận vào trong người rồi đó, là chúng ta không kiểm soát được chính mình. Và cuối cùng chúng ta sẽ trở thành cái người thua cuộc. Cho nên chúng ta phải hành động khôn ngoan, nó giống như một người học thức, bằng cách là không sân hận và không trả đũa những người đã gây rối cho mình, những người đã làm mình đau khổ. Cho nên vì thế người ta có giấu giếp mình thì mình đừng có giấu giếp người ta. Nếu có giấu giếp mình thì mình càng giúp đỡ cho họ. Đằng này ăn miếng trả miếng thì người ta đã bậy rồi, mình còn bậy hơn nữa, có gì là mới đâu. Phải coi rằng một người mà học hành bao dung phải hiểu sâu sắc về động cơ, về cái sự ham muốn, về cái yếu điểm và cái sức mạnh của mình. Yếu điểm là mình không kềm chế được những cái sự chơi xỏ của người ta, mình trả đũa lại. Nhưng mà cái sức mạnh của mình, ai làm gì thì kệ họ chứ tôi có ngán đâu. Cố gắng làm những việc mình cần làm, có nghĩa là thay vì mình trả đũa, bây giờ mình cảm ơn. Nếu cần mình cười hi 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 hi, làm nữa đi, tôi đâu có ngán đâu. Như vậy thì mình không thấy buồn phiền gì cả. Khi mà chúng ta có thể tự hiểu mình nhiều hơn, nhận thức được những chúng sanh khác bị vướng mắc trong cái tình trạng sân hận như vậy, mình phải thương, đừng có sân hận họ. Người đó nhìn thấy đồng loại bị mắc bẫy trong lưới ảo tưởng mù quáng bởi vô minh, tranh đấu vô ích để mà thỏa mãn cho những tham dục, mình không phải những con người đó. Phải biết rằng chúng ta là cái người học đạo mà. Từ vô minh và tham dục, từ những cái con người xấu tệ đó, để chúng ta không giống những người đó. Vì họ là những cái tấm gương của mình. Thấy người ta xấu, mình đừng xấu. Thấy người tệ bạc, mình đừng bắt chước người ta tệ bạc. Bởi vì gương, họ là tấm gương. Mình phải soi xấu của họ như thế nào, mình đừng giống như vậy. Nhận thức điều này là chúng ta đã phát triển lòng từ bi và trang trải cho tất cả chúng sanh. Lúc đó chúng ta có thể tha thứ những khó khăn mà người ta tạo ra cho mình. Chúng ta lúc đó học hành bao dung, thành công hơn. Do vậy mà Đức Phật thường dạy, kẻ ác cái bản tính không xấu. Nhiều người làm ác vì ngu muội. Vì họ ngu muội, cho nên chúng ta không nên nguyền rủa hay là kết tội họ mãi. Chúng ta nên cố gắng sửa chữa họ và giảng giải cho họ. Nếu họ lầm lẫn trong cái phạm vi khả năng và hiểu biết của mình. Kính thưa đại chúng, như vậy hành bao dung có sức mạnh biến đổi cái phá rối thành cái người nhân từ, cái thù thành bạn. Cho nên Đức Phật cũng dạy, sân hận không thể dập tắt được sân hận, chỉ có tình thương mới dập tắt được sân hận. Nói tóm lại, đứng trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời, chúng ta phải biết chấp nhận, luôn luôn giữ tâm bình thản, không cần so sánh giữa hoàn cảnh của chúng ta và người khác. Cùng lúc, cũng không nên để cho tâm tham cầu của chúng ta phát triển nhiều quá, mà qua đó hành lắng nghe và tâm hồn bao dung cũng cần phải được thể hiện trọn vẹn trong mọi cách hành xử của chúng ta. Có như thế, nếu một người tiếp tục làm sai về chúng ta, lúc nào cũng nên sửa chữa cho người đó. Cố gắng theo gương Đức Phật, bao giờ cũng lấy ơn trả oán. Và luôn luôn nhớ đến lời Phật dạy, càng nhiều tai ương thì cái thiện chí của chúng ta càng cao. Một số người nghĩ rằng lấy ơn trả oán là cái điều không thực tế. Ai có nghĩ như thế thì việc đó của họ. Ai có làm cái việc lấy oán trả oán thì đó là cái việc của họ. Còn như chính chúng ta là cái người học đạo từ bi, chúng ta hãy cố gắng lấy ơn trả oán. Khi chúng ta nói lấy ơn trả oán thì oán liền tiêu. Thì như vậy không nhất thiết chỉ có nghĩa về mặt vật chất mà thôi, mà còn luôn cả về mặt tinh thần. Thay vào đó, dĩ nhiên là quan trọng hơn là việc phát triển tinh thần nơi lòng từ ái để mà chúng ta cư xử với tất cả chúng sanh sống trong cõi trần gian này. Như vậy chúng ta phát triển thiện chí để lúc nào cũng nghĩ tốt đến cho mọi người. Dù họ có xấu, có dở tệ, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ tốt cho họ thì trong cuộc đời này phải là đẹp. Dù cho chúng ta bị người ta làm đau hay là bị người ta hãm hại đến mức độ nào đi nữa, và ngay cả khi mà chúng ta thấy vào lúc này khó thực hiện, nhưng mà chúng ta vẫn phục vụ to lớn cho chính chúng ta và cho người khác bằng cách là chúng ta phải đối diện với mọi hoàn cảnh để mà chúng ta giải quyết các khó khăn, các cái vấn nạn trong cuộc sống, thì cái việc đó cũng là việc mà người Phật tử chúng ta nên làm. Kính thưa đại chúng, bài pháp cách chuyển hóa khó khăn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.